Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Data-Driven Science and Engineering của Stephen L. Brunton và J. Nathan Coutts là giáo trình liên ngành về học máy, hệ động lực và điều khiển, dành cho việc khám phá khoa học từ dữ liệu. Ấn bản thứ hai, xuất bản năm 2022, trình bày cách biến các phép đo từ hệ tự nhiên và kỹ thuật thành mô hình có thể diễn giải, dự báo và hỗ trợ điều khiển. Thay vì xem học máy chỉ là công cụ tối ưu hóa dự đoán, sách đặt nó trong quan hệ với đại số tuyến tính, tối ưu hóa, vật lý toán và lý thuyết điều khiển. Trọng tâm là những phương pháp vừa đủ đơn giản để kiểm tra, vừa đủ linh hoạt để xử lý hệ phi tuyến, nhiều chiều và có dữ liệu hạn chế. Nội dung đi từ biểu diễn dữ liệu, giảm bậc mô hình và nhận dạng phương trình, đến điều khiển dựa trên dữ liệu, học tăng cường và học máy thông tin vật lý. Đây là một cuốn sách kỹ thuật có định hướng thực hành, đi kèm mã nguồn, dữ liệu và bài tập nhằm giúp người học kết nối lý thuyết với tính toán. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Cindy và mục tiêu tìm phương trình tối giản từ dữ liệu. Một đóng góp nhận diện rõ nhất của cuốn sách là cách tiếp cận Sparse Identification of Nonlinear Dynamics, thường gọi là Cindy. Bài toán không dừng ở việc huấn luyện một mô hình dự báo đầu ra, mà là suy ra một hệ phương trình vi phân mô tả quy luật tiến hóa của trạng thái. Quy trình cơ bản là xây dựng một thư viện gồm các hàm ứng viên như hạng tuyến tính, đa thức hoặc hàm lượng giác, rồi dùng hồi quy thưa để chọn ra số ít thành phần thực sự cần thiết. Tính thưa có vai trò quan trọng vì một mô hình dùng mọi đặc trưng sẵn có thể khớp dữ liệu huấn luyện tốt nhưng khó hiểu, dễ quá khớp và kém tin cậy khi ngoại suy. Ngược lại, một biểu thức ngắn gọn cho phép người dùng xem trực tiếp biến nào và phi tuyến nào đang chi phối động lực. Sách không ngụ ý rằng dữ liệu luôn tự động tiết lộ định luật vật lý. Kết quả phụ thuộc vào chất lượng phép đo, cách ước lượng đạo hàm, thư viện hàm được chọn và mức nhiễu. Tuy vậy, Cindy cho thấy một nguyên tắc xuyên suốt của sách là ưu tiên cấu trúc, khả năng diễn giải và tính khái quát, thay vì chỉ tối đa hóa độ chính xác trên một tập dữ liệu cố định. Thứ hai, giảm chiều và DMD để nhận ra cấu trúc trong dữ liệu nhiều biến, nhiều hệ khoa học tạo ra dữ liệu có số chiều rất lớn. Chẳng hạn trường dòng chảy được đo tại vô số điểm trong không gian. Cuốn sách giải thích vì sao dữ liệu lớn không nhất thiết đòi hỏi mô hình lớn tương ứng. Trong nhiều tình huống, biến thiên quan trọng tập trung quanh một số mẫu không gian và thời gian nổi bật, do đó có thể biểu diễn bằng tọa độ bậc thấp. Các công cụ từ đại số tuyến tính và phân rã giá trị suy biến giúp tìm những hướng biến thiên chủ đạo, tạo nền tảng cho giảm bậc mô hình. Dynamic Mode Decomposition hay DMD. Mở rộng trực giác này bằng cách trích xuất các mode gắn với nhịp dao động hoặc tốc độ tăng giảm cụ thể. Vì vậy, DMD không chỉ nén dữ liệu mà còn cung cấp một cách nhìn động về sự tiến hóa của hệ. Giá trị của phần này nằm ở việc nối phương pháp số với câu hỏi vật lý và điều khiển. Một mô hình giảm bậc có thể giúp mô phỏng nhanh hơn, đặt cảm biến hợp lý hơn và thiết kế bộ điều khiển khả thi hơn so với việc thao tác trực tiếp trên trạng thái khổng lồ. Đồng thời, sách làm rõ giới hạn của việc giảm chiều. Nếu các mode bị bỏ qua, chứa cơ chế bất ổn hoặc hiện tượng hiếm nhưng quan trọng, mô hình gọn nhẹ có thể đưa ra kết luận sai. Việc chọn số mode vì thế là đánh đổi giữa chi phí độ chính xác và mục tiêu sử dụng. Thứ ba, từ mô hình dự báo đến quyết định điều khiển dựa trên dữ liệu. Một điểm phân biệt của Data-Driven Science and Engineering là sách không tách rời việc mô hình hóa khỏi bài toán điều khiển. Với một hệ động lực, biết cách dự báo quỹ đạo mới chỉ là bước đầu. Câu hỏi tiếp theo là có thể tác động vào hệ bằng đầu vào nào để đạt mục tiêu, giữ ổn định hoặc tránh trạng thái không mong muốn. Sách kết nối các mô hình nhận được từ dữ liệu với tư duy điều khiển phản hồi, nơi phép đo hiện tại được dùng để điều chỉnh hành động tiếp theo. Cách đặt vấn đề này đặc biệt phù hợp với các hệ phức tạp mà phương trình chi tiết không có sẵn hoặc quá đắt để mô phỏng đầy đủ. Nội dung cũng bao gồm học tăng cường trong ấn bản thứ hai. Học tăng cường hữu ích khi chính sách điều khiển cần được cải thiện qua tương tác và đánh giá phần thưởng, thay vì chỉ dựa vào một mô hình đã biết hoàn chỉnh. Tuy nhiên, cuốn sách đặt phương pháp này trong bối cảnh kỹ thuật, không xem nó như thay thế tuyệt đối cho mô hình. Trong các ứng dụng có ràng buộc an toàn, chi phí thử nghiệm cao hoặc dữ liệu không phong phú, cấu trúc từ động lực học và điều khiển cổ điển vẫn rất cần thiết. Lợi ích của cách tiếp cận kết hợp là dùng dữ liệu để bù cho tri thức thiếu hụt, nhưng vẫn giữ các tiêu chí ổn định, ràng buộc và khả năng kiểm tra của hệ điều khiển. Thứ tư, học máy thông tin vật lý và yêu cầu tôn trọng tri thức đã biết. Các chương mới về học máy thông tin vật lý phản ánh một vấn đề trung tâm trong khoa học dữ liệu kỹ thuật. Một mô hình có thể khớp quan sát tốt nhưng vẫn vô lý nếu vi phạm định luật bảo toàn, điều kiện biên, đối xứng hoặc các ràng buộc vật lý đã biết. Học máy thông tin vật lý đưa các hiểu biết đó vào quá trình xây dựng mô hình, thay vì để thuật toán suy luận hoàn toàn từ dữ liệu. Ràng buộc có thể xuất hiện trong dạng kiến trúc mô hình, hàm mất mát hoặc cách mô tả phương trình chi phối. Lý do thực tế là dữ liệu khoa học thường không hoàn hảo. Chúng có thể nhiễu thưa, chỉ quan sát một phần trạng thái hoặc không bao phủ hết vùng vận hành mà mô hình sẽ gặp. Khi ấy, kiến thức vật lý đóng vai trò như một điều kiện hướng dẫn, thu hẹp không gian các lời giải có thể chấp nhận. Sách cũng cho thấy đây không phải là công thức bảo đảm thành công. Nếu giả định vật lý bị áp dụng sai, thiếu thành phần quan trọng hoặc trọng số ràng buộc được chọn không hợp lý, mô hình có thể bị lệch theo cách khác. Giá trị phương pháp luận của phần này là nhấn mạnh sự cân bằng. Dữ liệu cung cấp thông tin thực nghiệm, còn lý thuyết cung cấp cấu trúc. Mô hình đáng tin cậy thường cần cả hai, đặc biệt khi mục tiêu là dự báo ngoài dữ liệu huấn luyện hoặc đưa mô hình vào vòng điều khiển. Cuối cùng, từ cảm biến thưa đến quy trình tính toán có thể tái lập, cuốn sách có định hướng rõ ràng về triển khai, nên không giới hạn ở việc giới thiệu thuật toán dưới dạng công thức. Các chủ đề như cảm biến thưa, đo đạc hiệu quả và mô hình bậc thấp đều xuất phát từ một thực tế là không thể đo mọi biến của một hệ phức tạp với độ chính xác cao và chi phí thấp. Nếu dữ liệu có cấu trúc thấp chiều, một số phép đo được chọn tốt có thể chứa nhiều thông tin hơn rất nhiều phép đo dư thừa. Điều này liên quan trực tiếp đến việc đặt cảm biến và cơ cấu chấp hành trong những bài toán điều khiển. Sách cũng bao quát các ứng dụng rộng từ dòng chảy rối khí hậu và dịch tễ đến robot, tự hành và hệ sinh học. Các ví dụ này không nhằm khẳng định một thuật toán hoạt động giống nhau ở mọi lĩnh vực. Chúng làm rõ rằng lựa chọn phương pháp phải tùy thuộc vào dạng dữ liệu, mức độ hiểu biết vật lý, nhu cầu dự báo và khả năng can thiệp vào hệ. Một ưu điểm thực tế khác là hệ sinh thái học liệu đi kèm gồm bài giảng bài tập, bộ dữ liệu và mã cho Python, MATLAB, Julia và R. Với người học, mã nguồn tạo cầu nối giữa ký hiệu toán học và thí nghiệm tính toán. Với giảng viên và nhà nghiên cứu, nó hỗ trợ tái lập kết quả, thay đổi giả định và so sánh phương pháp một cách có kiểm soát, thay vì chỉ tiếp nhận các mô hình như hộp đen. Kết luận, Data-Driven Science and Engineering phù hợp nhất với sinh viên năm cuối đại học, học viên cao học và nhà nghiên cứu trong kỹ thuật, khoa học vật lý. Toán ứng dụng hoặc khoa học dữ liệu muốn làm việc với hệ động lực thực. Người đọc nên có nền tảng giải tích, đại số tuyến tính và khả năng lập trình cơ bản bằng Python hoặc MATLAB. Những ai chỉ tìm một cuốn nhập môn học máy theo hướng phân loại ảnh hay xử lý ngôn ngữ có thể thấy trọng tâm của sách khác với nhu cầu của mình. Giá trị thực hành của sách nằm ở việc giúp người đọc xây dựng một quy trình hoàn chỉnh từ khảo sát dữ liệu, tìm tọa độ và cấu trúc bậc thấp, nhận dạng động lực, đến dự báo và điều khiển. Giá trị trí tuệ sâu hơn là một tiêu chuẩn đánh giá mô hình. Mô hình tốt không chỉ chính xác mà còn cần gọn, có thể giải thích, tôn trọng tri thức đã biết và hữu ích cho quyết định. So với nhiều sách học máy phổ thông, cuốn này nổi bật vì đặt thuật toán trong ngữ cảnh phương trình, cảm biến, mô hình giảm bậc và điều khiển phản hồi. So với giáo trình điều khiển cổ điển, nó tiếp nhận nghiêm túc tình huống mô hình vật lý không đầy đủ, nhưng dữ liệu lại dồi dào. Sự kết hợp giữa lý thuyết nền tảng, phương pháp hiện đại như Cindy và học tăng cường cùng học liệu mã nguồn đa ngôn ngữ khiến sách đặc biệt hữu ích như một cầu nối giữa lớp học. Nghiên cứu tính toán và bài toán kỹ thuật thực tế, nếu bạn muốn ủng hộ Stephen R. Branton, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!